Vần dù dép, điều học thứ 5. 460. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm lục sư tắm bằng vật thơm có màu sắc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các tỳ khưu ni lại tắm bằng vật thơm có màu sắc, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại tắm bằng vật thơm có màu sắc? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm lục sư tắm bằng vật thơm có màu sắc, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại tắm bằng vật thơm có màu sắc vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào tắm bằng vật thơm có màu sắc thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. 461. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. người nữ thánh vô học là Tỳ Khưu Ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ Khưu Ni. Ở đây, vị Tỳ Khưu Ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị Tỳ Khưu Ni được đề cập trong ý nghĩa này. Vật thơm nghĩa là bất cứ vật gì có mùi thơm. Vật có màu sắc nghĩa là bất cứ vật gì có màu sắc. Tắm, vị ni tắm, trong lúc thực hiện thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi hoàn tất việc tắm, phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 462. Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dù dép, điều học thứ 6. 463. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các Tỳ Khưu Ni lại tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy? Các Tỳ Khưu Ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư lại tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương? Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: này các Tỳ Khưu, nghe nói các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các Tỳ Khưu, vì sao các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư lại tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương vậy? Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ Khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ Khưu, rồi đã bảo các Tỳ Khưu rằng: này các Tỳ Khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ Khưu Ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những Tỳ Khưu Ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các Tỳ Khưu Ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các Tỳ Khưu, các Tỳ Khưu Ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị Tỳ Khưu Ni nào tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 464. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu ni, hãy đi đến." Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Có tẩm hương, nghĩa là bất cứ vật gì có tẩm hương thơm. Bả dầu mè, nghĩa là xác hạt mè được đề cập đến. Tắm, vị ni tắm, trong lúc thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi hoàn tất việc tắm thì phạm tội Paccittiya, ưng đối trị. 465. Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni tắm bằng bã dầu mè loại bình thường. Vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dù dép, điều học thứ 7. 466. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát cơ thể. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát cơ thể giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?" Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao các tỳ khưu ni lại bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát cơ thể?" Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát cơ thể, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát cơ thể vậy?" "Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin." "Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu ni nào bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát cơ thể thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 467. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Bởi vị tỳ khưu ni, bởi vị tỳ khưu ni khác bảo xoa bóp, vị ni bảo xoa bóp thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Bảo chà xát, vị ni bảo thoa dầu toàn thân thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 468. Vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dù dép, điều học thứ 8, 9, 10. 469. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà xát cơ thể. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà xát cơ thể giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu ni lại bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà xát cơ thể? Sau đó, Các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà sát cơ thể, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà sát cơ thể vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu ni nào bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà sát cơ thể thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo Sajini xoa bóp và chà sát cơ thể. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo Sajini xoa bóp và chà sát cơ thể giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu ni lại bảo Sajini xoa bóp và chà sát cơ thể? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo Sajini xoa bóp và chà sát cơ thể, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo Sajini xoa bóp và chà sát cơ thể vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức. Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu ni nào bảo sa di ni xoa bóp và chà xát cơ thể thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát cơ thể. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát cơ thể giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu ni lại bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát cơ thể? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát cơ thể, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát cơ thể vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát cơ thể thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 470. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Cô ni tu tập sự nghĩa là người nữ thực hành việc học tập về sáu pháp trong 2 năm. Sajini nghĩa là người nữ có liên quan đến 10 điều học. Người nữ tại gia nghĩa là đề cập đến người nữ ở gia đình. Bảo xoa bóp, vị ni bảo xoa bóp thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Bảo chà xát, vị ni bảo thoa dầu toàn thân thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 471. Vì nguyên nhân bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội